Hội Tứ Bi Phụng Sự và Thầy Hằng Trường kính mời quý vị tham dự Pháp hội Quán Âm Cứu Khổ Cứu Nạn vào hai ngày thứ Bảy 18 và Chủ nhật 19 tháng 12 tại Anaheim Convention Center số 800 West Catalla Avenue, thành phố Anaheim. Chương trình gồm có Thuyết Pháp, Thể dục Thân Khỏe Tâm An, Tam Bộ Nhất Bái và Mạn Đà La Quán Âm, nơi tập trung sức mạnh tình thương và lòng thành tín của mọi người tham dự. Do vậy, chiêu cảm Đức Quán Thế Âm và chư Phật chư Bồ Tát ban phước gia bị, giúp chúng sinh chuyển hóa ác nghiệp, tăng phước và giúp siêu độ vong linh các nạn nhân đã mất vì đại dịch khắp nơi trên thế giới. Xin quý vị vui lòng ghi danh tham dự để ban phục vụ có thể chu toàn việc tổ chức và ẩm thực miễn phí. Xin vào trang nhà pháp hội quán âm .com để ghi danh hoặc gọi điện thoại số 714-625-8966, 625-8966. Xin nhớ đem theo giấy chứng nhận chích ngừa COVID-19 và thẻ căn cước để xuất trình lúc vào cửa theo quy định của Anaheim Convention Center.
Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Tứ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho con người đạt đến an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hàng năm thì Hội Từ Bi Phụng Sự vẫn hay tổ chức WPG và mình làm những cái Mạn Đà La. Những cái pháp hội Mạn Đà La. Thì năm nay thì hy vọng là cái đại dịch nó đang giảm thì mình sẽ tổ chức lại lần nữa. Thì con nghe thầy nói là năm nay mình sẽ làm Mạn Đà La về Quan Âm, cứu khổ cứu nạn. Thế thưa thầy, như vậy tại sao mình phải làm cái Mạn Đà La năm nay? Con xin mời thầy.
Cái Mạn Đà La mình làm năm nay đó, thưa các bạn, các anh chị đang lắng nghe Radio Khai Tâm đó, là giống như cái chuyện mình làm gần như là một cái truyền thống của Hội Tứ Bi Phụng Sự. Mình đã làm từ năm 2009 và như vậy là được tới 2019 là 10 năm rồi. Mình có một cái năm là năm pandemic, có cái Covid đó, thành ra mình không làm được. Thế năm nay mình trở lại mình làm. Thì trong khi mình trở lại mình làm đó, thì mình biết rằng là cái nhu cầu mà làm cho chúng ta cần có một cái chỗ dựa, cần có một cái chỗ đứng, và nhất là chỗ đứng tâm linh đó rất là quan trọng. Và các bạn thấy đó là cái số người đó mà chết trên thế giới vì Covid là rất nhiều, 4 triệu mấy rồi. Và nếu mình không lầm đó, thì bây giờ là cũng đã 800 người đã ra đi vì Covid ở đến đất nước Mỹ này. Nhiều nơi bên Ấn Độ, nhiều nơi bên Brazil là con số cũng rất là cao. Cho nên cái đau khổ nhất là chắc là chị cũng biết đó, là như thầy có nghe một cái người bạn của thầy ở Việt Nam nói đó, là cái người mà ra đi nhưng mà không biết làm sao mà có thể nói được. Tại vì bà ở trong nhà thương, thì bà đi rồi thì mình chỉ sau đó là họ thiêu giùm cho mình, họ đưa lại mình cái hũ cốt thôi. Cho nên cái nỗi buồn của người ra đi rất cao, mà cái nỗi buồn của người mà ở lại cũng rất là lớn. Tại vì mình không biết làm sao mà có thể tiếp xúc với cái giây phút mà thiêng liêng nhất của cuộc đời người. Thì cái hai giây phút mà thiêng liêng nhất là cái giây phút mà mình vừa ra chào đời. Mình vừa ra chào đời là mình liền kìa, khóc liền đó. Thì lúc mình ra đi đó là cái hơi thở cuối cùng và cái ánh mắt cuối cùng mình nhìn ai đó là cả một cái sự thiêng liêng vô cùng. Nhưng mà nhiều khi trong cái lúc mà đại dịch pandemic này đó, thì cái người cuối cùng mình nhìn chưa chắc là cái người mình thương nhất, mà mình phải nhìn những cái cảnh khác nó không đẹp mấy đó. Cho nên thầy tin rằng là có rất nhiều cái đau khổ và nó trở thành một chuyện mà rất nhiều người anh em bà con mình bây giờ khi mà nói chuyện với nhau thì chắc là mình có người bạn hoặc là người bà con hoặc là người thân nào đó mà đã qua đời. Bởi thế cho nên năm nay đó mình không làm cái Mạn Đà La để mà biểu hiện cái đẹp của cái Phật Pháp, mà mình làm cái Mạn Đà La để nói rằng là mình muốn bày tỏ cái tấm lòng, cái tình thương của mình với những người thật sự rất là đau khổ khi họ ra đi. Chết rất là bất ngờ. và nhiều khi họ không cưỡng lại được, và nhiều khi họ không nói lên được những cái điều mà họ muốn nói. Nhưng mà ngoài ra thì chắc chị cũng biết là cũng không phải là những người trong bị COVID, mà những cái người khác mà bệnh, có bệnh khác nhưng khi vào nhà thương họ cũng có cùng chung một số phần. Thì vừa rồi cái bà mẹ nuôi của thầy đó, bà tên là Mary Lockman, bà bên Monroe, ở trong cái bệnh viện nhỏ thôi. Nhưng mà thầy được cơ hội thì tới thăm, mà rất là khó khăn là bởi vì các bạn biết cái tình trạng COVID mà, cho nên mình tới thăm nhưng mà họ chỉ cho mình chút xíu rồi cho mình ra, không có cho mình ở lâu được. Và họ rất là sợ, thầy phải có bằng chứng là chích 2 mũi rồi họ mình cho vào, và mình không được đứng gần nữa các bạn. Sau khi mà họ biết rồi đó, rồi vài ba lần đó, thì họ mới bắt đầu cho phép thầy đó tới gần. Thì họ nói là bà đang bệnh, bà đang nằm thì bà cũng bị đang coma, bà bị gãy cái xương đùi đó. Thành ra là bà nằm đó, bà rên tội nghiệp lắm mà không ai được vào thăm cả. Thì sau khi mà thầy chứng minh rồi là họ hỏi thầy, thầy là cái gì của bà này? Thầy nói tôi là con nuôi, là không, con nuôi không tỉnh. Thầy sau đó thầy phải nói là tôi là tu sĩ, tôi tới để cầu nguyện. Họ nói tới cầu nguyện đừng xa xa nha, không cho đứng gần. Nhưng mà rồi thì 1-2 lần rồi thì là mình xin mới được tới gần cái giường của bà đó. Thì mình thấy rất là tội các bác. Thật là nhiều khi lúc đó bà mẹ nuôi của thầy đó, bà chỉ mong có một chuyện thôi, và làm sao mà bà nói là get me out of here, get me out of here. Rất là tội nghiệp. Tại vì thầy nghĩ như vậy cho nên trong lòng thầy cũng rất là đau lòng. Thầy cũng chảy nước mắt vì nhiều khi cái tình cảnh đó không phải chỉ riêng với thầy, mà có lẽ với rất nhiều người đó, mà con cái khi mà gia đình mình ở trong bệnh viện, mình không thể nào tới mà nói thăm viếng được. Thế nên cái Mandala năm nay đó là mình mong rằng là mình làm với dịu bớt đi cái đau khổ mà những cái người mà ở trong cái lúc mà trong bệnh viện, lúc bị COVID, hay là lúc bị những cái bệnh khác mà nằm trong cái thời đoạn COVID này đó. Đó là lý do đầu tiên mà cuối cùng mình muốn làm cái Mandala thì nó có ý nghĩa. Cho nên cái Mandala này chị biết cái tên của nó rất hay, chị biết tên gì không?
Dạ thưa con, không rõ ạ, thưa bà con.
Thì cái gọi là Quan Âm, Mandala Quan Âm
cứu khổ cứu nạn.
Cứu khổ cứu nạn.
Vâng. Tại vì thường thường khi nào mà mình có cái chuyện nào mình lo, mình sợ thì mình cầu Quan Thế Âm.
Quan Âm ta. Dạ. Mà Ngài thật sự có cái thần lực, Ngài mới nói Ngài là cứu khổ cứu nạn. Nhưng nếu Ngài không có thần lực thì đâu ai dám nói đâu. Thành ra là mình nghĩ rằng cái Mandala năm nay đó là Quan Bồ Tát thật sự là Ngài sẽ giang tay ra và Ngài cứu mình, cứu những cái đau khổ, cứu vớt những cái mà cái nàng, cái chuyện mình không thể sửa đổi được, cái mình bị rơi vào trong cái tình cảnh mình không thể sửa đổi, gọi là cái nàng. Thì hy vọng rằng Ngài sẽ, nghĩa là xuất thủ để Ngài cứu những cái chúng sinh và Ngài vớt đi những cái người mà đang còn ở trong cái nàng đó. Vừa rồi thì có gặp một cái người nó cũng tội lắm. Thì bà ta nói với thầy là bà ta nói ô là cộng đồng Việt Nam thì có anh em gia đình này nhau, còn tôi người Mỹ mà bây giờ tôi cha mẹ tôi đẻ ra con mình tôi à, mà bây giờ tôi lớn tuổi rồi mà bây giờ tôi xung quanh không có ai cả, mà tôi là không muốn đi vô trong cái nhà dưỡng lão, tôi không muốn, tôi chỉ muốn sống tự do tự tại bên ngoài. Thì bây giờ tôi mình thấy là nó mình gọi là néo đơn khổ, không có ai cả. Thì thầy cũng không biết làm sao mà khuyên. Xong rồi bà nói, lúc mà nói chuyện xong bà nói một câu như thế này nè: Can you just give me one prayer? Là thầy có thể cho tôi cái lời cầu nguyện thôi, một lời cầu nguyện thôi được rồi. Thì thầy đứng ngay đó, thầy chắp tay lại, thầy đọc Tam Quy Y cho bà nghe, hát cái bài mà Phổ Hiền đó, là nhất dạ lễ kính chư Phật nhà xưng tạng, đọc cho bà nghe đó. Thầy tội nghiệp lắm, tại vì nhiều khi là có những cái tình cảnh trong cái mùa COVID này đó, là có rất nhiều người chúng ta cần cái sự nối kết, cần cái sự ấm áp. Thì cái Mandala mà cứu khổ cứu nạn này đó, nó có cái đặc tính như thế. Đặc tính là mình làm sao mà làm cho những người mà tới được đó thì cảm thấy là có cái sự nối kết. Cho nên năm nay mình chỉ làm có 2 ngày thôi, thứ bảy chủ nhật thôi. Thường thường mình làm 3 ngày, nên mình làm 2 ngày thứ bảy chủ nhật. Rồi mình sẽ có cái giờ để mình ngồi mình tu tập, mình gọi là tu tập thiền định. Cái thực sự ra đó, cái tu tập thiền định thì nó đúng ra đó là mình ngồi để cho mình có thể liên kết, hay là mình kết nối với Đức Quan Âm Bồ Tát thì đúng hơn. Thì chị biết là cái mandala thường thường nó có cái vòng tròn rất lớn như, rồi xong rồi mình có năm cái hình vuông, rồi xong rồi có cái vòng tròn nhỏ phía trong. Thì cái vòng tròn mà nhỏ phía trong đó, thì cái đó gọi là cái chân tâm của mình. Còn cái vòng tròn mà lớn bên ngoài đó, thì mình gọi đó là cái pháp giới. Tức là tất cả chúng sinh đó, đều là có cái vòng tròn nhỏ gọi là cái chân tâm của mình cả. Không phải là đặc biệt chỉ có Phật mới có, mà cái vòng tròn lớn đó là cái vòng tròn gọi là cái chúng sinh, ai cũng ở đó và người nào cũng có cái vòng tròn nhỏ gọi là có cái chân tâm của mình. Cho nên khi mà mình mời các bạn vô trong cái mandala đó, là mình nói rằng là mình tất cả mọi người của mình ai cũng bằng nhau, cũng có cái chân tâm cả. Nhưng mà cái chân tâm này đó thì mình sợ rằng đó là người ta tưởng là mình dạy họ một cái môn thiền định, cho nên mình nói không, cái chân tâm đó, ở giữa đó đó là cái lòng từ bi. Thì cái lòng từ bi biểu hiện bằng cách nào? Thì mình có cái hình tượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì ở giữa cái vòng tròn nhỏ đó, thì mình để cái hình tượng Đức Quán Bồ Tát. Mà Quán Bồ Tát này đặc biệt là các bạn, thì Ngài không phải là có hai tay, mà còn phải có sáu tay lận. Cái sáu cái tay đó đó, là có cái tay mà mình gọi là Ngài chấp lại, để Ngài mở cái tâm của mình ra hợp nhất. Cái âm dương của mình làm cho mình mở tâm ra, đó là cái tay mà các bạn nhìn vào cái hình mà thấy sẽ có một cái vị Quán Âm Bồ Tát mà cái tay chấp lại, chấp tay. Để mà mở tâm. Nhưng mà rồi đó, Ngài có hai cái tay khác mọc ra. Hai tay chấp lại nhưng có hai cái tay khác nó mọc ra đó. Thì một tay thì Ngài cầm một cái viên ngọc Minh Châu mà gọi là Nhật Tinh. Một tay thì Ngài cầm cái viên ngọc gọi là Nguyệt Tinh. Tức là mặt trời, mặt trăng, cái tinh hoa của mặt trời, mặt trăng. Thì cái tinh hoa của mặt trời đó thì để mà xoay sáng cái chân lý. Cho nên gọi là cái tay xoay sáng chân lý. Còn cái tay đó mà có cái mặt trăng á, tại vì thường thường ví dụ như mình ngày hôm nay mình trăng rằm gì ha, thì cái ánh sáng mặt trời nó phản chiếu với mặt trăng đó, chiếu với mặt trăng nó phản chiếu ánh sáng lại trong ban đêm đó, cho nên gọi là cái mặt trăng mà trừ cái bóng tối. Cái bóng tối nằm ở đâu? Trong nội tâm. Cho nên gọi là tay trừ bóng tối nội tâm. Rất là hay. Đây có hai cái tay là hai cái viên ngọc là Nhật Tinh và Nguyệt Tinh. Rồi xong rồi đó, Ngài là mở hai cái tay khác ra. Hai cái tay khác ra đó, một tay thì Ngài làm cho mình hết cái sự sợ hãi, gọi là tay thí vô ý. Một tay thì mình làm cho mình hết đi những cái cảm giác mà không an toàn. Ngài xóa dịu đi tất cả cái đau khổ của mình. Đó, xong rồi cuối cùng đó, là Ngài còn có hai cái tay đó mà chùm lại với nhau, hai cái đầu ngón tay chùm lại với nhau, gọi là tay thiền định đó. Cái tay đó là gọi là làm mạng nguyện. Tức là từ nơi cái tay đó, ai cần cái gì thì Ngài cho. Mà cho ra, cho nên gọi là tay làm mạng nguyện. Mà cũng có nghĩa là khi mà mình hồi nãy chị nói đó, ai mà có cần như thế mình niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát đó, thì mình xin đó, thì là Ngài cho. Thì Ngài cho thì Ngài làm mình mạng nguyện. Cho nên đó gọi là sáu cái tay. Nhưng mà thật sự là vì có hai cái tay ghép lại với nhau đó, hai cái tay này chấp lại với nhau và hai cái tay này làm cái định ẩn đó, thì nó tạo ra tám cái tay là. Nhưng mà thật sự là gọi là sáu cái pháp, gọi là lục tỷ quan âm, sáu cái pháp như vậy. Thì cái độc đạo đó là nói rằng đó, cái vòng tròn lớn, tất cả bà con mà mình đứng trong cái vòng tròn lớn đó, thì mình nói rằng là mình bất kể người nào thế nào được cả, nhưng mà mình đều có chung một cái tâm từ bi, và cái tâm từ bi đó là Đức Quán Bồ Tát. Và bây giờ Ngài Quán Bồ Tát đó, Ngài sẽ biểu hiện làm sao mà Ngài cho mình, Ngài mở tâm mình ra, Ngài làm cho mình thấy được cái chân lý, mình hết đi cái sự sợ hãi, mình hết đi cái bóng tối trong nội tâm, mình cảm thấy được xoa dịu, và những cái ý nguyện thầm kín của mình là được mãn túc. Đó là cái lý do mà mình đặt cái tường của Âm Bồ Tát ngay ở giữa. Chị thấy cái ý nghĩa là hay nhỉ?
Vâng, như vậy đó, khi mà mình ngồi chung quanh và mình được nhìn thấy Ngài Quan Âm và mình được nhắc nhở để thế nào để cho mà mình mở tâm, rồi thế nào mình nhìn được cái ánh sáng để mình đi ra khỏi cái điểm mù.
Đúng.
Vâng, như vậy rồi là như vậy, nếu mà ví dụ những người mà Phật tử mà chưa có bao giờ biết cái pháp của thầy thì ngồi vào thì người ta sẽ nghĩ là người ta sẽ phải làm cái gì, cần gì?
Mình sẽ có cái hướng dẫn và mình sẽ làm một cái brochure nhỏ đó cho người ta biết cái ý nghĩa của sáu cái tay là sao đó. Tại vì khi mình nhìn cái Quán Âm Bồ Tát thì mình phản ánh là chính mình, thì mình nghĩ mình cũng nên mở tâm, mình cũng nên soi sáng cái chân lý từ người khác, mình cũng nên là làm người ta hết sợ, chứ đừng làm người ta sợ, dọa nạt người ta. Thay vì là mình làm cho người ta đau khổ thì mình xóa dịu đau khổ người ta. Và có những cái bóng tối, những cái chuyện mà xấu xa là mình nhận biết ra, là mình tha thứ cho mình đi, để thả như vậy đó. Tức là Ngài làm cho mình hiểu được là mình nên suy nghĩ như thế nào. Tại vì cái hướng suy nghĩ của người của mình bây giờ đó, nó càng ngày nó càng loạn ra, và càng ngày nó càng có những cái chuyện mà nhiều khi mình không hiểu là nó có lợi ích thật sự hay là nó có cái gì không. Vừa rồi còn một cái em đó, ở bên Singapore đó, em tên last name là Choi đó, Justin Choi. Em rất là hay là cái bà biết sao không? Bà trong lúc tất cả mọi người mình ăn uống đó, thì mình vất đoán, mình đâu có nghĩ tới chuyện như khi mà em ở nhà em nhỏ thôi đó, lúc mười mấy tuổi đó, thì khi đồ ăn vất đó, thì em đâu ghi xuống vất cái gì vậy, đồ ăn gì trong rác vậy, vất cái gì, thì sau nhiều năm đó, thì là em nói về bạn bè đó, đi tìm qua thử là nghiên cứu ai vất khi mình ăn thì cái đồ gì thừa đó, rồi sau nghiên cứu qua là khi mà mấy cái tiệm ăn mà ăn cái đồ gì mà vất thừa, rồi cuộc là em làm cái tổng hợp lại, rồi em mới nói là nếu mà như vậy những cái đồ thừa thì mình đừng có làm thừa, mình làm vừa đủ thôi. Thì mình nói với mẹ đó, mẹ con thấy là thường thường là ăn cái chuối nhiều quá, vất chuối nhiều quá, thì bây giờ mình nên cất mua chừng này thôi. Thì từ từ nó không có lãng phí cái đồ ăn uống. Nhưng mà cái sự suy nghĩ đó là cái sự suy nghĩ mình gọi là tại sao mà suy nghĩ như vậy, tại sao mà em lại suy nghĩ được hay như thế, là bởi vì đó là trong tâm em đó là có cái tay xoay sáng chân lý, là mình biết mình phải làm cái gì đó để mà cho giảm bớt đi cái đau khổ của cái địa cầu này, giảm bớt đi cái đau khổ của cái con người mà bây giờ có nhiều người nghèo không có đồ ăn, làm sao. Thành ra đó em làm giảm đi đó, mỗi năm cả 300.000, dường như 300.000 tấn hay là 300.000 cái gì đó, đó. Thì không nhớ đó, mà cho biết một cái chuyện rất là quan trọng là cái chuyện mà những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy đó các bạn, mà nó đưa cái hậu quả rất lớn. Và do đó khi mà các bạn đi vào trong mandala, như là bạn nên mời các em trẻ đi vào mandala đó, em thấy cái phương hướng của sự suy nghĩ, ồ tại ra là mình đang nhìn một cái vị đó mà mình hướng tới là mình làm sao để cho mình mở tâm này, mình thấy được chân lý này, mình vô ủy, đừng có sợ mà đừng làm người ta sợ, đừng dọa nạt ai này, làm sao mình phải trừ cái bóng tối trong tâm này, làm sao mình xoa dịu cái đau khổ người khác này, làm sao mình phải làm cho người ta mãn nguyện, cho mình đừng có sống là everyone for himself, everyone for herself, đừng có ích kỷ. Thì mình nghĩ như vậy thì tự nhiên là các bạn biết con cái, các bạn cháu chắc, các bạn khi mà đi màn ta lá như vậy đó, tự nhiên là rất tích cực, nó hiểu được cái bài pháp liền. Tại vì nhiều khi nó không phải là một cái nghi lễ mà dài dòng chị hết, mà để cho nhìn một cái nó hiểu rồi, một cái nó về nó áp dụng. Thì như cái em Justin Choi này đó, ai dạy em đâu, nhưng mà tại sao mà em thấy được như vậy, là bởi vì có thể là có một cái chuyện gì đó đó mà nó xảy ra trong đời em nhìn được rồi, và em bắt đầu suy nghĩ.
Cái đó mà nếu mà mình cứ được nhìn hoài thì nó thấm nhập vào từ lúc nào.
Vâng, đúng rồi.
Mà con thấy là nếu mà mình được ngồi vào cùng với nhau mà mình cùng hiểu cái ý nghĩa của cái tượng của ngài và cái những cái bài pháp thì giúp mình mở tâm, giúp mình xoa dịu mình nhiều lắm thưa thầy.
Đúng.
Nhất là bây giờ.
Đúng. Cho nên ý của thầy đó là cái màn đà la đó là mình đừng có nghĩ là cả toàn bộ, mà cái biểu tượng của nó có thể đánh động vào trong tâm thức, và nhất là giới trẻ như thầy vừa nói đó. Cái em bên Singapore đó, hay là các bạn có thấy nhiều khi đó là mình chỉ cần thấy một cái chuyện đó mà cái ấn tượng nó wow một cái đó là mình sẽ nhớ suốt đời thôi. Và đó là lý do tại sao đó mình muốn là trong cái thời điểm như vậy đó, mình muốn cho tất cả mọi người wow đó, không phải là wow là để mà cái gì hơn, mà wow là mình hãy mở tâm đi. Không biết bao nhiêu người đang đau khổ, và có những người mà gia đình họ chết, chứ nói những người mà chết cha mẹ, chết mà họ mất cha mất mẹ đó, họ còn trẻ nữa đó, thì tội nghiệp đó. Thầy chỉ đọc nó vài ba cái chuyện đó, là bên Ấn Độ, bên Brazil, là bây giờ tự nhiên sinh ra cái nhóm người mình gọi là orphans, là mồ côi, là bởi vì họ chết vì Covid, như là bên Ấn Độ đó. Thế nên mình thấy cái đau khổ nó nhiều lắm. Bây giờ làm sao đó mà anh em, bà con, cô bác, tất cả mọi người mình cảm thấy mình là cái người Việt ở Mỹ này này, mà mình có thể làm một cái pháp hội gì đó mà làm cho người ta cảm động, làm cho tất cả những người mình quen biết mình họ cảm động, để họ thay đổi cái lối sống, cái lối suy nghĩ, để họ thấy rằng mình đúng rồi, mình thấy cái màn đà la, mình hiểu ý nghĩa đó. Và bây giờ đó mình chỉ lấy một chuyện trong cái màn đà la thôi, một chuyện thôi, mình thấy Đức Quan Âm đó dạy mình mở tâm, vì ngài cái tay ngài mở ra được rồi, bây giờ mình hãy đi làm sao mà giúp cho người ta mở. Mình thấy ai buồn, tâm động, mình nói gì cho họ mở tâm. Mình thấy người nào đau khổ, mình làm sao cho họ mở cái tâm ra, cho họ cười một cái nụ cười thôi. Thì tự nhiên các bạn thấy đó là cái triết lý mà của cái màn đà la mà năm nay đó là Quảng Âm cứu khổ cô nàng, nó quá thực tế, nó quá hay. mình không phải làm cái gì mà hơn nữa đó, là mình sẽ làm cái bài vị đó chị biết không, cái bài vị đó. Thì năm nay mình có cái bài vị mà rất nhỏ thôi, và nếu mà các bạn nào mà muốn mà ghi danh đó, thì mình sẽ có cái website. Các bạn cứ lên website đó, các bạn đánh tên vô website mà pháp hội quan âm .com, thì bạn lên bạn đi vô một cái là bạn sẽ thấy rằng là cái nó có cái form đó, mình điền tên vào người nào mình muốn cầu an cầu siêu thì mình sẽ cầu an cầu siêu. Thì các bạn biết là mỗi năm đó mình làm mandala là tối thiểu là mình có khoảng 25.000 cái bài vị, cái mà ít nhất là 25.000 cái bài vị. Nếu mà có nhiều bác thì là có những cái người ấm đó, họ về mà họ xin lập bài vị đó, thì cái bài vị đó là cả 700 người lận. Thì dụ như là năm kia, năm 2017 đó, thì có một cái vị bên Đài Loan đó, thì nằm mộng mà thấy một cái số người chết bên Đài Loan đó, họ chết lâu rồi, mà họ xin là please viết tên của cái bài vị cho tôi, để tôi được đem vào trong mandala. Thì cái người đó thức dậy đó, thì họ mới truy ra lại, thì trẻ ra có cái vụ án đó từ cả mấy chục năm nay, cả số người họ chết đó. Mà những người mà ông này không biết đấy, mà họ tới họ bảo mộng. Thế là biên nguyên cả tên cả cái người mà trong cái vùng đó mà chết đó, thời đó đó, mà biên vô trong mandala. Cho nên cái chuyện đó nó dễ sợ lên các bác, là bởi vì đó là mình làm việc đó, là mình thật sự không phải là mình đi làm để mà lấy lời kiếm tiền, hay là mình làm để cho vui. Mà bởi vì cái nhu cầu và chư vị quỷ thần họ tin tưởng lắm. Họ tin tưởng là mình làm tốt. Cho nên cuối cùng là chị biết sao không chị? Thì vào được cái mandala đó, vô đó rồi. Rồi sau khi xong rồi đó, thì thầy đặc biệt xuống hỏi cái vị đó đó là có thể cái mộng gì không đó. Thì ngay sau khi cái mandala đêm đó, ngay sau khi đó thôi đó, là họ thấy liền. Dễ sợ lắm. Cho nên là mình hy vọng rằng là mình đem cái tinh thần cứu khổ cô nàng của Đức Quán Bồ Tát đó, là mình làm sao mình làm cho tất cả anh em, mọi người của mình cảm thấu được, mình cảm thấu được cái sức mạnh của Đức Quán Bồ Tát. Mình không muốn là ai cần người ta mong mình mà mình không đáp ứng được. Cho nên mình xin rằng đó là với cái sự mà hàng hẹp của sức lực của mình đó, mình xin Đức Quán Bồ Tát hãy giúp cho những người tới cầu nguyện, những người mà họ có khổ nạn. Tại vì thật sự cái sức lực của người mình rất là nhỏ bé. Cho nên là mình mong là tất cả các bạn nào mà tới đấy thì mình được mãn nguyện. Bạn mà xin hết bệnh đó, thì Đức Quan Bồ Tát xin Ngài giúp cho bạn hết bệnh. Các bạn mà có người nào mà đang lâm chung mà muốn ra đi dễ dàng này, mình tới mình xin đó, thì xin Đức Quan Bồ Tát cũng giúp cho làm sao mà ra đi dễ dàng. Và nếu các bạn mà có nhiều cái khổ nạn ngay bây giờ, những người các bạn có bệnh hay là có những khổ nạn mà xin đấy, để mà Ngài cũng giúp. Thì mình chỉ mong chừng đó thôi. Mình mong là cái sự linh nghiệm, linh hiện của Đức Quán Bồ Tát là thật sự nó xảy ra. Và chỉ mong là bà kinh nghiệm được cái chuyện đó để cho bà có thể kể lại cho người khác. Cho người khác biết cái sức mạnh của Phật Pháp là nằm ở trong cái sự linh thiêng như vậy.
Thưa Thầy, về cái Pháp hội đó thì con cũng thấy là khi mà mình, mỗi lần mà mình có Pháp hội và thì tự nhiên có những cái người mà họ cần đến sự cầu nguyện, tự nhiên có một cái sự mà nối kết với những cái người nào khác, như ví dụ như của con. Nhiều khi tới gần lúc đó thì tự nhiên con biết cái người này mới mất. Hoặc là có người họ phá thai mà họ không nói ai hết. Thì họ lại kể cho con nghe. Thì con nói là ô, bây giờ Pháp hội sắp đến đây nè, ghi danh đi. Hoặc là có những cái người tự nhiên, có những cái tự nhiên là nó cứ tự nhiên nó đến mà để mình nói chuyện. Thành ra con, dạ thầy, con thấy là khi mà mình có cái lòng thành, mình có cái lòng tin, thì tự nhiên là nó cũng có cái những cái kết nối để mà mình cùng giúp cho người ta được giải thoát. Mà nhất là năm nay mà thầy làm về cái Đức Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn, thì trong cái đại dịch này là mình rất là nhiều cái lo sợ, nhiều cái lo buồn. Thành ra là con cũng nghĩ là năm nay là sẽ đông người cùng phát tâm để mà mình cầu nguyện, để mình lan cái từ trường mà
đúng cộng hưởng đó, tốt. Nhưng mà chắc là mình phải yêu cầu tất cả các bạn nào mà đi khi mà là phải chích ngừa, chích hai lần, chích hai mũi, đeo khẩu trang. Cái điểm chính đó các bạn biết không, cái sức mạnh của cái tình thương rất là cần thiết trong thời đại bây giờ. Thầy không nghĩ rằng là các bạn phải cần tu theo cái phương pháp Hoa Nghiêm hay là cần phải biết chú Đại Bi hay là đọc được câu chú, không cần. Mình tới để cho mình đem cái tình thương mình cộng hưởng, mình tới để mình nói với Ngài Quan Âm Bồ Tát là xin Ngài. Mình càng nhiều người tới càng tốt, mình càng đông càng tốt để nói với Ngài Quan Âm Bồ Tát biết xin Ngài. Thấy rằng tụi con khổ lắm, cái vũ trụ này, cái khổ nó không phải là chỉ có bên Việt Nam, bên Mỹ chúng con cũng khổ. Và mong rằng tất cả là anh em bà con của bác mình dùng cái tình thương đó, mình xin Ngài đó để mà bớt khổ. Nói cái chuyện đó, các bác thấy đó. Nó thấy nó thương lắm, là cái cây mà General Sherman, tức là cái cây Sequoia là 3.000 năm nay rồi, nó sống. Mà cái lửa đó, lửa rừng đó, nó mạnh đến cái độ là nó lém vô để mà nó đốt hết mấy cây Sequoia. Và người ta phải mua những tấm aluminum đó, tấm này hay lắm, bên ngoài là aluminum, bên trong nó cách nhiệt, nó cách hỏa. Rồi người ta bọc lại cái cây đó để mà cái lửa nó không thể đốt được. Mà các bạn biết là cái đại nạn này nó không phải là dịch cho người mình thôi, mà cây cối, mà rừng rủ, tới đến những động vật sống trong rừng đó là nó bị cháy rừng cả miền California là nhiều lắm. Cho nên đó, mình không thể ngồi yên được, mình không thể làm ngơ được trước cái đau khổ của cả cái vùng California này, và có lẽ là những cái vùng, những cái thành phố bên cạnh, hay là miền Đông bị lụt lội. Cho nên thời này là cái thời mà chúng mình ngồi lại rồi mình đem cái tình thương của mình lan tỏa ra và mình chia sẻ với những cái người đau khổ. Nhưng mà đồng thời đó mình phải reach up, mình phải xin những cái vị giác ngộ, những cái vị có cái sức mạnh bên trên đó, cũng xin đoái hoài tới để mà thay đổi cái không khí, thay đổi cái cuộc sống mình dưới đây các bạn. Đây là cái chuyện mà nó rất là đặc biệt trong cái thời đại bây giờ. Cái Mandala năm nay nó không phải như cái Mandala năm 2018, 17, 16, 15. Nó có một cái ý nghĩa rất đặc biệt, bởi vì đây là cái lúc mà mình ngồi lại để cho mình bày tỏ cái tình thương với nhau các bạn.
Thế thưa thầy, bây giờ nếu mà mình chuẩn bị cho cái ngày mà pháp hội là thì thầy khuyên chúng con bây giờ phải làm cái gì từ bây giờ cho tới ngày đó?
Cái ngày 18-19 tháng 12 là cái ngày chính thức pháp hội, là hai ngày thứ bảy chủ nhật đó. Thì cái đầu tiên cả là, thì nếu mà nói về cái tâm thức của mình đó, thì mình bớt dần chút, bớt dự chút, bớt câu còn một chút, để mình có thể lắng nghe cái tấm lòng của mình thêm một chút xíu nữa. Thay vì mình nói một cái câu mà nó nặng á, thì bây giờ mình bớt cái câu đó đi, nói nhẹ một chút xíu thôi, để cho mình có thể trở về lại được với cái tâm của mình. Ít ra là mình hướng về cái nhà trong lòng của mình rồi đó, thì cái đó là cái chuyện đầu tiên mình làm. Cái chuyện thứ nhì đó là nhiều khi nếu các bạn mà lên trên website, các bạn thấy có cô chủ trong hội tứ bi phụng sự mà có bốn cô chủ, gọi là bốn cô chủ liên hoa đó, mình sẽ bày lên, các bạn đọc, các bạn học, thì các bạn có thể đem về các bạn học, bạn đọc. Còn nếu không thì là các bạn không có cái thời gian thì bạn mỗi ngày đó, các bạn có thể lấy cái hình lên website của mình đó, để mình nhớ đây là Quan Bồ Tát này, có cái tay sáu tay như vậy để mình phản ảnh ra, mình chuẩn bị như vậy. Rồi tới lúc nào mà có cái mandala mà ghi danh á, thì là bạc ghi danh để bạc đi tới, bạc tham dự cái mandala của mình. Thì bạc biết sơ sơ thì cũng tốt hơn. Và cái website của mình là cái bạc lên thầyantrường.com là bạc có thể vào được ngay trong cái website của mandala của mình đó các bạn.
Vâng, như vậy con hy vọng là tất cả chúng mình nên nghĩ đến tình thương của những người mà họ đang cần. Thì đi chích ngừa từ bây giờ để cho tới cái ngày pháp hội thì là mình có thể mình tham gia vào trong cái mandala. Và Ái Loan xin cảm ơn thầy và xin mời quý vị thính giả cùng tham dự chương trình pháp hội năm nay. Và Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi và xin mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ phát thanh tới.
Hội Tứ Bi Phụng Sự và Thầy Hằng Trường kính mời quý vị tham dự Pháp hội Quán Âm Cứu Khổ Cứu Nạn vào hai ngày thứ Bảy 18 và Chủ nhật 19 tháng 12 tại Anaheim Convention Center số 800 West Catella Avenue, thành phố Anaheim. Chương trình gồm có thuyết pháp, thể dục thân khỏe tâm an, tam bộ nhất bái và mandala quan âm, nơi tập trung sức mạnh tình thương và lòng thành tín của mọi người tham dự. Do vậy, chiêu cảm Đức Quán Thế Âm và chư Phật chư Bồ Tát ban phước gia bị, giúp chúng sinh chuyển hóa ác nghiệp, tăng phước và giúp siêu độ vong linh các nạn nhân đã mất vì đại dịch khắp nơi trên thế giới. Xin quý vị vui lòng ghi danh tham dự để ban phục vụ có thể chu toàn việc tổ chức và ẩm thực miễn phí. Xin vào trang nhà pháp hội quán âm.com để ghi danh hoặc gọi điện thoại số 714-625-8966, 625-8966. Xin nhớ đem theo giấy chứng nhận chích ngừa COVID-19 và thẻ căn cước để xuất trình lúc vào cửa theo quy định của Anaheim Convention Center.